Chương 7, bước vào cấp vũ trụ Thái Dương hệ, sao Hỏa. Đây là một hành tinh khô cằn, như một cái hoang mạc. Tuy nhiên, một phi thuyền vũ trụ hình đĩa, toàn thân một màu đen tuyền, nằm trong một cái hố sâu đường kính vài trăm thước. Chiếc phi thuyền vũ trụ này cũng là phi thuyền của La Phong, mà hiện tại chiếc phi thuyền trở thành căn cứ bế quan của La Phong tại Hỏa Tinh. Trong một tính thức thật lớn của phi thuyền là cái hộp hình chữ nhật màu xanh sẫm. Đó là khoang thuốc dinh dưỡng đặt trong căn phòng nghỉ, cả khoang thuốc dinh dưỡng dài 21, 6 thước, rộng 8, 3 thước. Cái hình hộp chữ nhật chủ yếu là một màu xanh, đồng thời bề mặt kim loại bên ngoài cái ống còn có rất nhiều hoa văn trang trí hết sức phức tạp, hơn nữa còn có mấy cái nút. Khoang thuốc dinh dưỡng cấp E trong các chủng tộc nhân loại có thể nói là loại khoang thuốc dinh dưỡng cấp cao nhất. Giá tiền cũng là 8.600 ức vũ trụ tệ, tương đương với 3-4 hệ liên hành tinh hoang vu rồi. Kim loại màu xanh bên ngoài có thể so với xích hỗn độc mẫu. Đó là thứ kim loại cấp PS, thanh nguyên thạch mẫu giá cả cũng cực kỳ cao. Đương nhiên, La Phong sử dụng vũ khí là mảnh vỡ xích hỗn độc mẫu, mặc dù chỉ là một mảnh nhỏ, nhưng giá cả của nó cũng rất kinh người, chính là vì công nghệ của nó. Đáng giá là do tính chất của nó. Làm cho món kim loại cứng rắn xích hỗn độc mẫu này trở nên vô cùng sắc bén, là một việc phi thường gian nan. Kim loại có cấp bậc càng cao, muốn gia công chế tạo lại thì càng khó khăn hơn. Xích hỗn độc mẫu ngay cả Bất Hủ đấm một quyền chỉ có thể đập ra một vết lõm nhỏ mà thôi. Năm đó, chủ nhân vẫn mặc tinh để chế tạo phi thuyền, làm ra một cái phi thuyền hình tam giác, thực sự tốn một số vốn rất lớn a. Lúc đó mới tạo ra được cái phi thuyền vẫn mặc tinh. Được cái, nó vô cùng mạnh mẽ, một khi gia tốc lên, cắt hành tinh hay thiên thạch giống như cắt đậu hũ vậy, bởi vì có thanh nguyễn thạch mẫu bọc ở ngoài. Cho nên coi như Bất Hủ tồn tại, cũng phải tốn hao khí lực rất lớn mới có thể phá hư khoang thuốc dinh dưỡng. Bên trong khoang thuốc, một nam tử tuấn mỹ, toàn thân xích là, tỷ lệ vóc người có thể nói vô cùng hoàn mỹ. Tóc đen nằm trong dung dịch dinh dưỡng màu xám. Từng phần năng lượng sinh mệnh thẩm thấu qua lỗ chân lông da tay của hắn, nhanh chóng thẩm thấu vào sâu trong cơ thể. Năng lượng sinh mệnh kỳ dị mênh mông sau khi thẩm vào mỗi tế bào gen của cơ thể, lập tức bắt đầu thôi động gen vật chất cải thiện tiến hóa. Một tấn dinh dưỡng dịch có thể mua hơn 100 đô lệ cấp vũ trụ, cũng có thể mua được trên vạn hành tinh có người sống. Tóc không ngừng dài ra, da tay của hắn trở nên càng thêm trong suốt, xương cốt càng thêm cứng cáp, mật độ cơ nhục tăng cao, lực bộc phát càng mạnh. Dừng, ý thức La Phong hạ lệnh cho trí năng điều khiển ống thuốc xẹt xẹt. Dịch dinh dưỡng nhanh chóng giảm xuống, bên trong khoang thuyền bên trong nhanh chóng trở nên trống rỗng, tạm thời vô cùng khô ráo. Một cột sóng nhiệt cao áp giống như khăn lông lao qua thân thể La Phong, rồi sau đó bên trong khoang thuyền giả nước tẩy rửa qua cơ thể của La Phong, rồi cuối cùng tắm qua một lần cho hắn. La Phong đứng lên, từ trong khoang thuốc dinh dưỡng cao chừng 3 thước nhảy ra, đồng thời bên ngoài thân tự động hình thành một bộ chiến bào đỏ thẫm, dưới chân hình thành một đôi chiến ba chiến giày dẫm nát hợp kim sàn phi thuyền. Khoang thuốc dinh dưỡng này không hổ là khoang thuốc dinh dưỡng cấp E, hiệu quả tiến hóa thật kinh người. Hai tròng mắt La Phong tỏa sáng, nhìn cái khối lớn màu xanh. Sau khi tiến hóa, thân thể của ngươi cần phải được nghỉ ngơi ngâm thuốc gần nửa tháng, vì tối thiểu phải nghỉ ngơi nửa thôi, La Phong mới có thể đi vào lần nữa. Được rồi, La Phong, vạn kiếm hồn ấn mới tu luyện đến đâu rồi? Âm thanh rất tùy ý quanh quẩn trong phi thuyền, đó chính là trí năng sinh mệnh 33 tháp, hiện tại có thể phát ra 226 đạo hồn ấn. La Phong nói, bí pháp vạn kiếm hồn ấn. La Phong đương nhiên sẽ không coi nhẹ, dù sao chỉ có đem vạn kiếm hồn ấn tu luyện đến đại thành mới có thể thi triển nô dịch hồn ấn. Nước này một mạch hồn ấn mới xem là có chút thành tựu, quá chậm. Đến lúc có thể phát ra một vạn đạo kiếm hồn ấn còn phải cần thời gian rất lâu, càng đừng đáp tới vạn kiếm hợp nhất 33 tháp hô lớn. Ta biết rồi, La Phong cười một tiếng. Liên tục nửa tháng tiến hóa, hơn nữa còn khổ tu niệm lực, La Phong cũng rất mệt mỏi. Lúc này đi ra khỏi phi thuyền, bay ra khỏi hố sâu, đi tới bề mặt Hỏa Tinh, mênh mông cát đá màu đỏ lê băng, xa xa mơ hồ còn có bão cát. La Phong toàn thân bao phủ trong ma vân chiến y, nhìn phiến đại địa xa xa. Đột nhiên, trong đám bão cát xa xa, mơ hồ có một cái bóng khổng lồ đang lao về hướng này. Một bầy thú khổng lồ như một tòa sơn mạch, bên ngoài thân thể là một lớp lân giáp màu đen, hai cây sừng nhọn hoắt đâm lên trời, được bao bọc bởi bí văn màu vàng, cổ lưng cũng là một mảnh màu vàng bí vân. Ô, kim giáp cự thú phát ra một tiếng gầm vọng tới trời cao, con người lạnh như băng nhìn về phía La Phong đằng xa. La Phong cũng nhìn kim giáp cự thú, cũng nên đột phá cấp vũ trụ. La Phong nhíu mày, thân thể kim giáp cự thú, thân thể người địa cầu có thể cùng xuất hiện tại thế giới bên ngoài, cũng có thể một người xuất hiện. Cũng có thể không có người nào xuất hiện. Khi hai cái thân thể đều không ra ngoài thì chỉ có hỏa nguyên hạch ở bên ngoài. Mặc kệ như thế nào, nguyên hạch chính là thuộc về thế giới bên ngoài, không cách nào tiến vào thể nội thế giới. Còn thân thể, mặc kệ là kim giáp cự thú thân thể hay thân thể nhân loại địa cầu, cho dù bị trọng thương cũng có thể chữa trị. Bởi vì theo như La Phong mà nói, cốt lõi tính mạng của hắn kỳ thật chính là một viên nguyên hạch, bao gồm luôn linh hồn của hắn. Đương nhiên, nguyên hạch chính là tư huyệt. La Phong cũng không dám đem nguyên hạch khơi khơi phóng ra ngoài. Điều đó thuần túy chính là tìm lấy cái chết. Lúc chiến đấu trước đây, thân thể người địa cầu trốn vào thể nội thế giới là bởi vì là La Phong không muốn bị người khác phát hiện. Thân thể người địa cầu cùng kim giác cự thủ có quan hệ. Cho tới bây giờ, bởi vì cả thái dương hệ đều được bố trí hệ thống phòng ngự, tuyệt đối không lo lắng có người phát hiện hắn cùng kim giác cự thú trên hòa tình, tuyết vũ trụ cũng nên đột phá thôi. La Phong lắc đầu, vung tay lên, một đống hợp kim quý hiếm xuất hiện trên mặt đất. La Phong lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía phi thuyền vũ trụ. Kim giác cự thú khổng lồ như sơn mạch, đứng trên cái sa mạc, vút trước chụp lên đống kim loại kia, không gian vạn vẹo. Một đống kim loại nhanh chóng thu nhỏ lại rồi sau đó biến mất trong lòng bàn tay của kim giác cự thú. Trên sao hỏa trước, sao vẫn là một sự yên lặng. Chỉ có duy nhất hai sinh mệnh ở hành tinh này thôi. Một cái là nhân loại trốn ở trong phi thuyền vũ trụ, một cái là tinh không cự thú ở trong lòng đất của sa mạc. Thời gian từng ngày trôi qua, La Phong mặc dù nóng lòng nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi. Hoa hạ ngày 26 tháng 12 năm 2063, trong một khu vực dưới lòng đất của sa mạc trên sao hỏa, kim giác cự thú đang chiếm một chỗ trong đó. Neo mô âm thanh hùng hậu, hưng phấn vang vọng phía chân trời. Oanh, một bóng người nhanh chóng từ phi thuyền vũ trụ bay ra, trôi nổi giữa không trung, nhìn địa điểm kim giác cự thú đang chiếm cứ, vẻ mặt vui mừng. Thể nội thế giới cuối cùng đã có đột phá thể nội thế giới của kim giác cự thú. Đại lục bao phủ trong lớp sương, mông lại lục vuông vắn này, phía đại lục vuông vắn màn này, kích thước tích vốn là 90 km, nhưng giờ phút này cả thế giới mãnh liệt rung động. Sương mù màu vàng đang điên cuồng bay lượn trên khắp đại lục, khiến cho kim loại trên khắp đại lục điên cuồng thôn phệ, bắt đầu mạnh mẽ khuếch trương phạm vi, chiều dài, chiều rộng, độ cao không ngừng khuếch trương, phiến đại lục càng ngày càng lớn. Sương mù màu vàng kịch liệt thu nhỏ lại, ngược lại, khối đại lục càng ngày càng lớn, khiến cho người khác trợn mắt, há hốc mồm. Ngắn ngủi chỉ trong vài giờ, phiến đại lục vốn dài rộng độ 90 km liền khuếch trương đến hơn ngàn km mỗi chiều, diện tích mở rộng gấp trăm lần. Kim giác cự thú trung tâm là nguyên hạch. Nguyên hạch là trung tâm của thể nội thế giới. Nuốt vào lượng lớn kim loại cũng là để thể nội thế giới có thể khuếch trương càng thêm hoàn mỹ. Chỉ có khuếch trương thể nội thế giới thì kim giác cự thú mới có thể đột phá. Mà giờ phút này từ kích thước 90 km trong thời gian cực ngắn có thể khuếch trương lên 1.000 km. Thể nội thế giới thành công một lần, nhảy vọt căn bản, ầm 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 sâu trong lòng sa mạc sao hỏa. Kim giáp cự thú không còn bị hạn chế từ thể nội thế giới, rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa. Cùng với một tiếng giống vô cùng hưng phấn, thân hình khổng lồ của kim giáp cự thú bắt đầu chậm rãi phát triển, xương cốt càng thêm vững chắc, lân giáp càng thêm cứng rắn, thậm chí trên trán bắt đầu mọc ra thêm một cái sừng nhọn thứ ba. Hoa văn màu vàng kỳ bí giống như một tầng giáp bao bọc hơn nửa thân thể cũng phát ra quang mang thần bí, không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể kim giáp cự thú. Trong nguyên hạch, bên trong một tòa tháp khổng lồ như che kín cả không trung, chín quả cầu lửa đang bay theo một quỹ tích kỳ dị, xoắn lấy lẫn nhau, hình thành một kết cấu thiên thể kỳ dị. Đây là do linh hồn của La Phong cấu thành, nên khi mất đi sự áp chế của thể nội thế giới lập tức, năng lượng vũ trụ thuần khiết bị hấp thu điên cuồng, khiến cho chín quả cầu đạt tới cực hạn. Vừa hấp thu chín quả cầu vừa chấn động, thể tích nhanh chóng bành trướng lên, ầm, cơm thô. Cơ hồ trong nháy mắt, năng lượng vũ trụ trong không trung sao hỏa bị nuốt chửng điên cuồng, hình thành một vòng xoáy năng lượng đáng sợ. Nhờ có năng lượng kinh người như thế, chín quả cầu nhanh chóng bành trướng, chỉ trong chốc lát thể tích nhanh chóng tăng lên 10 lần. Chín quả cầu nhỏ đồng thời rung lên, chỉ trong chốc lát như vậy, một quả cầu lớn nhất trong đó nhanh chóng lớn đến cực hạn. Phanh, quả cầu lớn nhất nhanh chóng nổ mạnh. Phanh, 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 tám quả, tám quả còn lại nhanh chóng nổ theo. Sau khi chúng đạt tới cực hạn, chúng đồng loạt nổ mạnh, hóa thành vô số đám mây, hóa thành vô số đám mây. Thậm chí còn hình thành đại lượng đám mây cho bụi. Sau một hồi, tất cả khôi phục yên lặng trong nguyên hạch. Sau vụ nổ tạo thành đại lượng tinh vân, tinh đoàn, bụi bẩm, rất nhiều hành tinh nhỏ bé, hình thành nên một vòng xoáy tinh hệ. Trong tâm của vòng xoáy tinh hệ này có rất nhiều hành tinh nhỏ hơn, cũng phải ngàn vạn quả. Đồng thời vòng xoáy tinh hệ cũng có 8 vòng tử nhỏ hơn. Trung tâm của vòng xoáy tinh hệ có một khu vực tiểu hắc ám. Đó là cái hắc động của cả vòng xoáy tinh hệ. Hắc động nhỏ bé này đang chậm rãi thôn phệ những tinh cầu nhỏ bé chung quanh, những đám bụi, đồng thời sinh ra từng sợi tinh thần lực li ti. Xẹt, 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 từng đám xương điện lực, giống như từ tạo ra từ hư vô, xuất hiện chung quanh vòng xoáy, làm thành một vầng sáng bao phủ lên tinh hệ. Đám xương này tạo thành một vầng sáng kỳ dị, đó chính là niệm lực của tinh thần niệm sư cấp vũ trụ, niệm lực vô cùng tinh thuần. Kim Giác cưỡi thú chính thức bước vào cấp vũ trụ.